Hai chân mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã.
Xin trọng kính chào thánh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề chỉ có một chữ thôi: tưởng. Tưởng là gì? Tưởng là cái gì? Nó chỉ có trong trí thôi, nhưng mà nó không có thật ở ngoài. Cảm ơn anh Thương những câu chuyện kể để cho chúng ta thấy những con người tưởng rất là nguy hiểm. Câu gốc của chúng ta nói rằng ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã. Cái mệnh đề đầu nói rằng ai tưởng mình đứng vững, có nghĩa là cái người đó nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ ngã. Nhưng mà cái mệnh đề sau nói rằng là cẩn thận, bởi vì vẫn có thể ngã. Cho nên tưởng là một cái gì mà nó chỉ có trong trí, nhưng mà nó không có thật. Có một người kia cảm thấy trong người mình khó chịu quá. Anh đến đi khám bệnh với bác sĩ. Bác sĩ hỏi anh là anh bị cái gì. Anh nói: thưa bác sĩ, ngày hôm qua tôi đã lỡ nuốt một con ngựa rồi, bây giờ trong người khó chịu quá, cào cấu trong người. Bác sĩ cố gắng khuyên giải anh mà nói rằng: anh ơi, con ngựa nó to lắm, nó đâu có phải là cái kẹo cái gì đâu mà mình nuốt được. Không, tôi đã nuốt con ngựa rồi, bác sĩ phải giúp tôi để lấy con ngựa ra, bởi vì bây giờ trong người tôi khó chịu lắm. Bác sĩ nghĩ rằng chắc là anh này đang bị tâm thần rồi, thôi bây giờ phải chữa bệnh cho anh. Được rồi, tôi sẽ gây mê cho anh và tôi sẽ giải phẫu để lấy con ngựa ra. Thế là cho anh mê đi một chút. Nhưng hồi sau anh tỉnh dậy thì bác sĩ mới nói rằng: anh bây giờ thấy khỏe chưa? Anh nói: dạ tôi cảm thấy khỏe rồi. Bác sĩ lấy con ngựa ra chưa? Tôi đã lấy ra rồi. Để bác sĩ ra ngoài dẫn con ngựa vào cho anh bệnh nhân. Đó, tôi mới giải phẫu và lấy con ngựa ra. Anh nhìn thấy con ngựa, anh lại cào cấu. Anh nói: không, bác sĩ ơi, hôm qua tôi nuốt con ngựa trắng, còn con ngựa này con ngựa vàng, không phải đâu. Thưa quý vị, tưởng là một cái gì mà nó không có thật, nhưng mà nó vẫn cứ đeo đuổi trong trí. Có một người đã đến và đặt một câu hỏi với Chúa khi Chúa đi qua các thành các làng để dạy dỗ, và người đó hỏi rằng: lạy Chúa, có phải chỉ có ít người được cứu không? Đây là một người đặt cho Chúa một câu hỏi mà Chúa không có trả lời là nhiều người hay ít người. Chúa Giê-xu trả lời một câu để có thể giải quyết vấn đề của những người: thứ nhất, tưởng mình đang ở trong mà vẫn cứ ở ngoài. Thứ nhì, tưởng đã quen biết mà còn xa lạ lắm. Và thứ ba, tưởng mình đứng đầu mà lại đứng sau chân. Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa soi dẫn cho chúng ta. Chúng ta có thuộc hạng tín đồ tưởng không? Lạy Chúa rất kính yêu của chúng con, lời Chúa rất là mầu nhiệm và là lẽ sống cho mỗi người chúng con trên đất này. Nếu chúng con không hiểu lời Chúa thấu đáo, và nếu chúng con chỉ sống bằng những gì trong trí của mình mà nó không có thật trong cuộc đời, thì Chúa ơi, điều đó nguy hiểm cho chúng con biết dường nào. Nguyện xin Chúa dạy lời Chúa cho chúng con trong thời giờ này, cho chúng con nhìn lại chính bản thân mình để chúng con biết được vị trí của mình đang ở trước mặt Chúa như thế nào. Con cảm ơn Chúa. Xin soi sáng cho môi miệng con trong những lời con nói, dạy dỗ chính bản thân con và các anh chị em con. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là tưởng mình ở trong mà vẫn còn ở ngoài. Người này đã đặt ra cho Chúa một câu hỏi, và chúng ta để ý cái cách hỏi của người này. Người này không hỏi với Chúa rằng: thưa Chúa, có nhiều người được cứu không? Nhưng người này đặt câu hỏi với Chúa là: thưa Chúa, chỉ có ít người được cứu thôi, phải không? Khi người này đặt câu hỏi, quý vị nghĩ rằng là người này đặt mình vào trong cái số ít hay vào trong cái số nhiều? Số ít, phải không? Bản thân của ông ta đặt câu hỏi bởi vì ông ta nghĩ rằng mình chính là cái người sẽ được cứu. Mình sẽ là người ở trong cái số ít mà được bước vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác là câu hỏi được đặt ra với một sự hãnh diện về chính mình, và cho rằng chính mình là người ở trong những người ít ỏi mà Đức Chúa Trời cứu. Đối với người Do Thái thì có lẽ người nào cũng có thể mang tư tưởng này, bởi vì họ nghĩ rằng: tôi là người Do Thái, tôi là người của Đức Chúa Trời, tôi sinh ra là để được cứu. Cho nên trong thâm tâm của họ, họ luôn luôn nghĩ rằng họ là những người gần gũi với Đức Chúa Trời, họ là những người của Đức Chúa Trời, họ là những người sanh ra để được sự cứu rỗi. Nhưng trên thực tế điều đó có phải là như vậy hay không? Chúng ta dựa vào trong câu trả lời của Chúa để chúng ta suy gẫm. Cách trả lời của Chúa, Ngài không nói là nhiều, không nói là ít. Nếu như Chúa Giê-xu mà nói rằng là có ít người được vào thiên đàng, thì tôi nghĩ rằng sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu nó sẽ trở thành mâu thuẫn, bởi vì Chúa nói rằng là trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Mà nếu ít người được cứu thì Chúa đi chuẩn bị nhiều chỗ ở để làm gì? Nó sẽ trở thành mâu thuẫn. Nhưng nếu Chúa nói rằng là có nhiều người được cứu, thì rồi những người mà họ đang sống cái cuộc đời không xứng đáng, mà Chúa quở trách là giả hình, Chúa quở trách là không hết lòng, hết sức cái trí đó, rồi họ có được cứu hay không? Vì vậy Chúa không có trả lời cái câu trả lời là có nhiều người hay có ít người. Nhưng câu trả lời của Chúa muốn nói lên rằng đừng đặt cái câu hỏi cho người khác, nhưng hãy tự hỏi chính bản thân của mình là tôi có được bước vào trong sự cứu rỗi hay không? Và để có thể trả lời được cái là tôi có đang thực sự bước vào trong sự cứu rỗi hay không, Chúa đưa ra một giải đáp rất là tỏ tường, một cách rất là rõ ràng: hãy nỗ lực để vào cửa hàng. Nỗ lực có nghĩa là một sự đầu tư cho nó đúng mức, một cái gì mà nó hết sức của mình, một cái gì mà nó tận khả năng của mình. Một người mà nói rằng là nếu rảnh tôi đi nhà thờ thì có nỗ lực không? Một người mà nói rằng tôi làm được bao nhiêu thì làm, không làm được thì thôi, có nỗ lực không? Không. Sự nỗ lực nó đòi hỏi là chúng ta phải đầu tư vào trong đó, có thể là thì giờ, có thể là sức lực, là tiền bạc, là khả năng, là những điều kiện gì chúng ta có. Tôi hiện bây giờ có đang cố gắng để bước vào trong sự cứu không? Nếu quý vị có cố gắng hay không, quý vị sẽ nhìn thấy rằng là mình đã cố gắng hay không. Vì vậy cái câu trả lời nó không nằm ở nơi Chúa, mà nó nằm ở nơi mình. Có bao nhiêu người sẽ bước vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nó nằm ở nơi chính mình. Sự cứu không phải là điều Chúa định cho con người, nhưng sự cứu là điều Chúa ban cho con người. Đức Chúa Trời không có định rằng là ai được cứu và ai không được cứu. Đức Chúa Trời không có định rằng là người này Ngài sẽ đem vào thiên đàng, còn người kia thì Ngài sẽ đẩy đi. Đức Chúa Trời không có định điều đó. Đức Chúa Trời ban sự cứu là cho tất cả mọi người, những người xấu cũng như những người tốt, những người chân thật hay là những người giả dối. Sự cứu là điều Đức Chúa Trời ban xuống. Nhưng người nhận được sự cứu hay không thì nơi chính bản thân của mình, là tôi có chọn sự cứu của Chúa hay không. Và nếu nói rằng tôi chọn, thì chúng ta hãy đáp ứng điều của Chúa nói ở đây, đó là hãy gắng sức. Cái lý do mà Chúa đòi hỏi phải gắng sức, phải nỗ lực, là bởi vì cái cửa để đi vào thiên đàng, cái cửa để bước vào trong sự cứu rỗi, đó là một cái cửa rất là hẹp. Chúng ta có nhận thấy được những cái nan đề nếu chúng ta phải đi vào trong một lối cửa hẹp không? Giả sử như quý vị mang nhiều đồ cồng kềnh quá, quý vị có thể đi vào trong một cánh cửa hẹp không? Nếu quý vị mập quá, quý vị có đi vào trong một cánh cửa hẹp không? Có nhiều lý do để cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải nhận thức ra đường để đi vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bắt đầu bằng một cánh cửa hẹp. Nhưng đằng sau của cánh cửa hẹp đó thì con đường nó dẫn đi vào trong sự sống. Cái để thúc đẩy cho chúng ta chọn đi vào cái cánh cửa hẹp hay không là cái ở đằng sau nó, chúng ta hiểu được là cánh cửa này nó dẫn chúng ta đi đến sự sống. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 câu 14 Chúa cũng nói về vấn đề này. Và Chúa nói rằng hãy cố gắng để đi vào trong cửa hẹp, bởi vì cái cửa rộng và con đường khoảng khoát thì nó sẽ dẫn người ta đi vào trong chỗ của sự hư mất. Mà có nhiều người đang đi trên con đường đó. Chúng ta cần phải gắng để đi vào ở trong cửa hẹp, nếu chúng ta nhận thức rằng đằng sau của cánh cửa hẹp đó, nó mới là sự sống. Còn đằng sau cánh cửa rộng kia, nó là sự chết. Thì nó có là điều gì đó thúc đẩy cho tôi và các ông bạn chị em chọn cửa hẹp không? Hãy chọn cửa hẹp, bởi vì Chúa cho thấy cửa hẹp hiện bây giờ nó còn đang mở. Nếu chúng ta không chọn để đi vào cái cánh cửa còn đang mở đó, mà một ngày cánh cửa nó đóng lại rồi, thì coi như nó không còn lối đi nữa, chứ không phải là hẹp. Bây giờ cánh cửa vẫn còn đang mở, và đang khi cánh cửa còn đang mở thì nó đang có nhiều sự ngăn trở cho nhiều người không bước vào cánh cửa hẹp đó. Tháng 9 vừa qua chúng ta dự một cái trại ở tại Sky Ranch. Ban tổ chức đã cho các anh em tham dự trại chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm đóng một cái kịch. Trong số đóng kịch đó có một nhóm đã đóng kịch 10 người nữ đồng trinh, chia ra làm 2, 5 cô trước và 5 cô sau. Và đây là 5 cô trước. Quý vị thấy 5 cô rất là dễ thương, thân hình rất là hấp dẫn, bốc lửa. 5 cô này trong con mắt của mọi người thì đó là 5 cô có vẻ khô, bởi vì họ đẹp quá mà, bởi vì hiểu biết của họ nhiều quá mà, bởi vì là những người được mời để đi dự tiệc cưới mà. Họ cảm thấy mình giống như là những người khô, nhưng chỉ có một cái dại thôi. Cái dại của họ là đi vội vã quá, họ quên mang dầu ở trong đèn của mình. Rồi cũng có 5 người khác nữa. 5 người này sao mà nó thấy dại khờ quá vậy, không có đẹp gì hết trơn à. 5 người thiếu nữ này có vẻ dại trong con mắt của người ta, nhưng mà 5 thiếu nữ này lại có một điều khôn, đó là đã chuẩn bị dầu ở trong đèn của mình để đi rước vàng rễ. 5 thiếu nữ trước thì trong con mắt của mọi người họ khôn tất cả mọi điều, chỉ có một điều dại thôi, điều dại đó là không chuẩn bị dầu cho đèn của mình. 5 cô thiếu nữ này là những thiếu nữ mà trong con mắt của mọi người dại quá, nhưng mà chỉ có một điều khôn thôi, đó là chuẩn bị dầu trong đèn của mình. Cuối cùng ai được vào? 9 cái người mà người ta tưởng là dại đó. Kinh Thánh nói rằng 5 người này mới là 5 người khôn, và 5 người này mới được vào, bởi vì chàng rể đến trễ. Cái điều mà 10 người này không ngờ đó là chàng rể đến trễ. Khi chàng rể đến trễ thì 5 người đã chuẩn bị dầu trong đèn của mình được vào để dự tiệc cưới cùng chàng rể. Và cái 5 người dại đến gõ cửa, không có ai mở cửa hết. Chúng tôi không biết các cô đâu. Thưa quý vị, Kinh Thánh đã nhắc cho chúng ta thấy một điều là cái dại hay là cái khôn của những người thiếu nữ này nó nằm trong cái chỗ chuẩn bị dầu ở trong đèn của mình hay không, vì chàng rể đến trễ. Cái đó là cả họ không biết. Khi chàng rể đến trễ thì những người nào đã chuẩn bị dầu của mình, đó là điều phước hạnh. Ở đây Chúa nói rằng là có một cánh cửa đang mời gọi tất cả mọi người, mà cánh cửa đó là cánh cửa rộng, và trong cánh cửa rộng đó có nhiều người đi vào. Những người đang đi tới cái cửa hẹp quay qua phía bên kia và thấy ô, người ta đi nhiều hơn, thì khuynh hướng của mình là gì? Chắc cái đường kia mới đúng, và thế là người ta đi theo cánh cửa rộng. Cái ảnh hưởng của nhiều người nó sẽ tác động trong lòng của chúng ta. Có những lúc có lẽ chúng ta đi vào trong tiệm phở, anh ăn gì, tôi ăn bún bò, người nào tôi ăn bún bò, vậy thôi tôi cũng ăn bún bò luôn. Mình đi vào tiệm phở để ăn phở, nhưng mà tại thấy nhiều người ăn bún bò quá, thôi tôi cũng ăn bún bò luôn. Anh uống gì, lemonade, thôi tôi cũng uống lemonade luôn. Có nhiều người mà đặt cá cược đội bánh nào thắng, người ta nói đội bánh Mỹ sẽ thắng thay vì đội bánh Đức, ví dụ vậy. Vậy thì đặt cá cược vào đội bánh Mỹ, bởi vì nhiều người đặt quá. Thưa quý vị, cái gì mà của nhiều người làm đó, nó sẽ có khuynh hướng tác động vào trong cuộc sống của chúng ta. Đi ra đường mà thấy nhiều người họ mặc quần rách quá, thế là về nhà để dành tiền mua cái quần rách để dành đi nhà thờ. Ảnh hưởng của xã hội nó đi vào trong cuộc sống của tất cả những người con Chúa đó. Ảnh hưởng của những con người đi trên cửa rộng nó đang tác động vào trong lòng của những con người đi trên cửa hẹp đó. Vì vậy Chúa nói rằng nếu ai tưởng mình ở trong mà vẫn còn đang ở ngoài thì hãy cố gắng đi, hãy nỗ lực đi, bởi vì hiện bây giờ cánh cửa còn đang mở. Nếu mà cánh cửa đóng lại, ở trong câu 24 Chúa nói rằng ta bảo cho các người, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng mà không được nữa. Một khi cánh cửa mà đã đóng lại rồi thì nhiều người tìm cách vào mà không được nữa. Những người này có thể là quên chăng, quên rằng là cánh cửa sẽ có một lúc nó bị đóng lại chăng, hay là những người này không biết rằng cánh cửa sẽ có bị đóng lại. Và nếu như không biết thì lời của Chúa nói trước rằng đến khi chủ nhà đứng dậy để đóng cửa. Nghĩa là cái việc đóng cửa là một việc chắc chắn sẽ xảy ra. Lúc đó mới bắt đầu tìm cách, lúc đó mới bắt đầu tìm phương hướng, lúc đó mới bắt đầu cảm thấy rằng việc tôi cần phải làm bây giờ là như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà trễ rồi. Chúa trả lời để cho những người tưởng rằng mình đang ở trong sự cứu rỗi của Chúa, nhưng mình vẫn còn đang đứng ngoài, thì hãy cẩn thận. Hãy gắng sức của mình và trả lời cho chính bản thân của mình. Tôi đang ở trong hay tôi đang ở ngoài cánh cửa hẹp của sự cứu rỗi? Điều thứ hai, câu trả lời của Chúa đang trả lời cho những người tưởng đã quen biết mà vẫn còn xa lạ. Khi cánh cửa đã đóng rồi, lúc ấy những người ấy chạy đến để thưa với chủ. Thưa chủ, chúng tôi đã ăn uống trước mặt chủ, và chủ đã dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi mà. Nhưng chủ nói gì? Ta không biết các người. Làm sao mà không biết được? Chúng tôi đã từng ăn với chủ, chúng tôi đã từng được chủ dạy mà, làm sao không biết? Nhưng chủ chỉ có một câu trả lời thôi: ta không biết các người. Thưa quý vị, Chúa đang muốn nói rằng đừng bao giờ nhận vờ mình có quen biết với Chúa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 3 nói rằng nếu có ai yêu mến Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời biết người đó. Như vậy vấn đề của chúng ta không phải tôi nói tôi biết Chúa thì là biết Chúa, nhưng vấn đề là Chúa có nhìn nhận, Chúa biết tôi hay không thì mới là tôi biết Chúa. Vấn đề không phải do tôi xác định, nhưng vấn đề là do Chúa xác định. Vì vậy mà Chúa Giê-xu nói trong hiện tại có nhiều người nói rằng là lạy Chúa, lạy Chúa, và tưởng rằng mình vào thiên đàng, tưởng rằng mình đi vào trong sự cứu rỗi, tưởng rằng là mình gần gũi với Chúa lắm. Nhưng Chúa nói gì? Ta không biết. Những người này đâu có làm theo ý muốn của cha ta đâu mà ta biết. Có những người thì nói rằng Chúa ơi, sao lại không biết, tôi còn nhân danh Chúa nữa mà. Tôi nhân danh Chúa đi nhà thờ, tôi nhân danh Chúa dâng hiến, tôi nhân danh Chúa phục vụ ở trong hội thánh Chúa. Tại sao Chúa lại không biết? Thế nhưng Chúa vẫn nói ta không biết. Hễ Chúa mà đã nói ta không biết, cái mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa nó không do mình xác định chuyện đó, nó phải do Chúa xác định chuyện đó cho tôi và các bạn chị em. Mà một khi Chúa đã nói ta không biết, trễ rồi, hết thay đổi được rồi. Chủ nhà đã đóng cửa rồi và cánh cửa đó không bao giờ mở trở lại một lần thứ hai nữa. Không biết là một điều nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta cứ cố tình ở trong sự không biết của mình thì càng nguy hiểm biết là dường nào. Có một chiếc máy bay nhỏ chở ở trong đó có một vị mục sư, một chàng thanh niên trẻ hướng đạo sinh và một nhà khoa học nữa. Trong chiếc máy bay có 3 người thôi, rất là nhỏ. Thình lình thì chiếc máy bay đó bị sóc rúng động lên. Rồi cuối cùng thì viên phi công ở trong buồng ra và báo cho mọi người biết rằng chiếc máy bay của chúng ta nó đang rớt. Tại đây chúng ta có 4 người mà chỉ có 3 cái dù thôi. Tôi là phi công, tôi còn 1 vợ 3 con, tôi cần phải sống. Ông ta lấy 1 cái dù đeo vào và nhảy xuống. Người thứ hai nói rằng tôi là một nhà bác học thông minh nhất ở giữa thế giới, tất cả mọi người đều cần tôi. Ông ta cũng lấy 1 cái đeo vào người và nhảy xuống. Còn lại ông mục sư với lại anh chàng hướng đạo sinh. Ông mục sư mỉm một nụ cười buồn và nói rằng cuộc đời anh còn trẻ, tương lai anh còn dài. Thôi anh hãy đeo cái dù và nhảy xuống đi. Tôi sẽ ở lại để rớt cùng với chiếc máy bay này. Anh chàng hướng đạo sinh nói, ông mục sư ơi, ông mục sư đừng có lo. Hồi nãy cái ông mà gọi là thông minh nhất trên đời đó, ổng giật cái cặp của tôi, ổng vác vào và ổng đã nhảy xuống rồi. Không biết là một điều nguy hiểm. Nếu chúng ta đã khoác một cái ba lô để nhảy xuống thay vì một cái dù, nó là một điều dại khờ nguy hiểm. Mà nếu trong ngày chúng ta gặp Đức Chúa Trời mà Chúa nói với chúng ta rằng là ta không biết ngươi, thì nó là kinh khiếp biết dường nào. Tôi mời quý vị coi cùng với tôi một vài cái clip sau đây. Xin chúng ta tắt đèn và chúng ta chạy cái clip thứ nhất. Thưa quý vị, đây là cái clip đầu tiên của một người phụ nữ Nigeria. Bà ta bị gãy tay. đến với một nhà thờ để xin vị mục sư cầu nguyện Chúa làm phép lạ cho mình. Và vị mục sư đó đã cầu nguyện, và quý vị thấy cái tay nó đã được phục hồi. Quý vị cảm thấy vui không? Nếu một người được phục hồi như vậy, vui phải không? Mình nghĩ rằng Chúa mình quyền năng phải không? Chúng ta sẽ xem qua cái video clip thứ hai. Thưa quý vị, giữa cái video clip thứ nhất và cái video clip thứ hai, quý vị thấy có cái gì giống nhau và có cái gì khác nhau? Cái giống nhau là cùng một người đàn bà. Cái khác nhau là giữa hai hội thánh. Cùng cái người đàn bà bị cái gãy tay ở cái cánh tay phải đó đến với vị mục sư thứ nhất và được chữa lành. Đến với vị mục sư thứ hai và được chữa lành. Và chúng ta thấy rằng hội thánh họ tán dương, họ ca tụng. Nhưng người đàn bà đó cũng là người đàn bà lần thứ nhất. Thì quý vị nghĩ sao? Bắt đầu có một dấu hỏi trong đầu của mình rồi phải không? Chúng ta xem qua video clip thứ ba. Quý vị nghĩ sao? Có phải Chúa đang chữa lành không? Người đàn bà này đã được người ta đi phỏng vấn, bởi vì bà đã đến ít nhất là 8 vị mục sư ở 8 nhà thờ khác nhau và làm cho người ta thấy phép lạ của Chúa. Nhưng có phải là phép lạ không? Dạ bảo. Ở trong thời đại của chúng ta, người ta nhân danh Chúa để làm nhiều điều, nhưng có phải là sự thật không? Chúa Giê-xu nói trước với chúng ta rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những tiên tri giả, sẽ có những Antichrist giả nhân danh Chúa, tôi làm điều này và tôi làm điều kia. Mà có nhiều người ngày hôm nay tin vào phép lạ ở trên Facebook hơn là tin vào lời của Kinh Thánh. Đức Chúa Trời không muốn cho chúng ta là những người cứ tưởng rằng mình đã gần gũi quen biết với Đức Chúa Trời, nhưng vẫn còn đang xa lạ với lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cẩn trọng giữa một thời đại mà ma quỷ đang tác động giữa hội thánh của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta nhìn vào cái cánh cửa rộng của những người đang đi theo và chúng ta nghĩ rằng cái này mà đúng, thì ma quỷ nó sẽ lừa dối chúng ta. Người ta đã làm một cuộc phỏng vấn với người phụ nữ này và hỏi rằng bà đã đến với bao nhiêu nhà thờ rồi. Bà nói rằng tôi đến với nhiều lắm. Họ nói rằng là bà có thật sự được chữa lành hay không? Bà nói rằng là lần cuối cùng tôi đến với vị mục sư cách đây 6 ngày đó thì tay tôi bây giờ nó chữa lành rồi. Còn những lần trước, tại sao bà đến mà không lành? Bà nói tôi cảm thấy nó lành được 1-2 ngày nhưng mà mấy ngày sau nó co lại, nó không có lành. Cho nên phải tìm đến cái nhà thờ khác. Có phải bà đã được nhận tiền mỗi khi bà đến với các nhà thờ đó để làm phép lạ như vậy không? Bà nói không, tôi không có nhận tiền. Như vậy bà có tin rằng là hiện bây giờ bà đã được chữa lành không? Bà nói bây giờ tôi lành rồi. Nhưng thưa quý vị, cánh tay của bà nó vẫn như vậy, chứ nó không có đưa lên để ngợi khen Đức Chúa Trời. Nếu một cánh tay đã được chữa lành thì đó là sự cánh tay đưa lên để ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhưng cánh tay của bà nó vẫn như vậy thôi. Người ta hỏi rằng từ rồi về sau bà có còn đi đến các nhà thờ để làm phép lạ nữa không? Bà nói không, bây giờ Chúa chữa lành rồi cho nên tôi không có đến nữa. Nhưng cánh tay đó là một cánh tay không dơ lên. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại tưởng là quen biết lắm nhưng mà vẫn còn là xa lạ. Chúa sẽ nói gì? Chúa sẽ nói gì với những con người tưởng rằng mình quen biết mà vẫn còn xa lạ? Câu 27, nhưng chủ sẽ bảo các người rằng là ta không biết các người đến từ đâu. Hãy lui ra khỏi ta, tất cả quân gian ác. Những người tưởng rằng là mình đang gần gũi với Đức Chúa Trời, nhưng sẽ có một ngày Đức Chúa Trời nói rằng là hãy lui ra khỏi ta, quân gian ác kia. Đó là những người mà Chúa không thể chấp nhận là người thân của Ngài, là người quen của Ngài, là người mà Ngài đang làm việc với, bởi vì người đó đang vờ tưởng. Tưởng mình quen biết với Chúa, nhưng chính Chúa không xác định cho mối tương gia đó. Vậy thì chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho mình. Tôi có đang là người mà Chúa quen biết, hay tôi vẫn còn là một người xa lạ đối với Đức Chúa Trời? Điều thứ ba, Chúa trả lời cho những kẻ tưởng mình đứng đầu mà vẫn còn đang đứng cuối. Các người sẽ than khóc và rên xiết khi thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri của Chúa trong nước Đức Chúa Trời, còn các người thì phải bị quăng ra ngoài. Những người đông tây nam bắc sẽ đến ngồi để dự yến tiệc trong nước của Đức Chúa Trời. Thật thế, người cuối sẽ trở nên đầu và người đầu sẽ trở nên cuối. Ở đây Chúa đang cho thấy những người tưởng là mình đứng đầu mà bây giờ lại trở thành đứng cuối là vì sao? Là bởi vì những người đó không xác định được cái vị trí hiện tại giữa mình đối với Chúa. Chúng ta đang có cái liên hệ chặt chẽ, gắn bó như thế này. Một người đi nhà thờ không có nghĩa là một người đang có mối liên hệ chặt chẽ gắn bó với Đức Chúa Trời. Cái sự gắn bó chặt chẽ đối với Đức Chúa Trời nó sẽ thể hiện ra trong lối sống của họ. Đây là những con người họ hãnh diện: Abraham, Isaac, Jacob, đó là tổ phụ của tôi. Tôi đang đứng ở trong một vị trí mà rất là gần gũi những vị tổ phụ này. Thưa các ông bạn chị em, có lẽ có nhiều người sẽ cảm thấy hãnh diện rằng tôi là những người đi nhà thờ, tôi là những người đã đóng góp cho công việc Chúa ở đây, tôi là những người đã phục vụ Chúa trên những hình thức khác nhau. Nhưng những điều mà chúng ta đang lấy làm hãnh diện đó, nó có phải là điều kiện để kéo chúng ta đi đến sự cứu rỗi không? Abraham, Isaac, Jacob là những người mà Đức Chúa Trời đã cứu họ. Nhưng có phải vì tôi là con cháu của Abraham thì Chúa cũng kéo tôi đến với Ngài không? Không. Có phải vì tôi gần gũi với Jacob thì Chúa sẽ đem tôi đến với Ngài không? Không. Sự cứu nó do bản thân của chúng ta chọn lựa bằng những quyết định từ chính trong lòng của mình. Chúa nói rằng, rồi các ngươi sẽ thấy những người từ đông tây nam bắc sẽ đến ngồi ở trong yến tiệc đó. Những người đông tây nam bắc là những người nào vậy? Những người đó có liên hệ với Abraham không? Không. Những người đó có máu mủ gì với Isaac và Jacob không? Không. Sao những người đó lại được vào ngồi đông bang? Bởi vì các người đó đã có một mối quan hệ với chủ nhà. Vấn đề của chúng ta không phải là quan hệ với Abraham hay với Isaac hay với Jacob, nhưng vấn đề của chúng ta là có quan hệ với chủ của sự cứu rỗi không? Và chủ sự cứu rỗi đó đang chờ đợi chúng ta đáp ứng với Ngài. Chúng ta đáp ứng như thế nào? Trước đây nhà của Bắc Tuyền có một người bà con từ Việt Nam qua, có lẽ cũng phải cả hơn 10 năm rồi, đó là ông Trương Văn Tiếp. Cái ngày mà ông Tiếp đi qua thì đó là một ngày tuyết quá chừng. Tôi với một số tín hữu Bắc Rít chở thêm một số tín hữu hai xe, chúng tôi đi với nhau. Ông Tiếp và gia đình và con sẽ xuống tại Denver. Bắc Tuyền thì ở nhà chuẩn bị đồ ăn. Xe tôi đi trước, xe Bắc Rít theo sau. Và trời buổi tối hôm đó là tuyết tầm tã. Tôi chưa bao giờ đi đến phi trường Denver cả thời điểm đó. Tôi mở bản đồ, lúc đó chúng ta chưa có GPS, cho nên tôi mở bản đồ thì tôi thấy rằng cuối con đường 25 thì sẽ có một cái phi trường nó nằm ở phía bên tay trái. Cho nên tôi giữ cái hướng đi của mình là cái lên trái để có thể đi về cái hướng cái phi trường đó. Nhưng mà khi qua khỏi cái số 10 của đường 225 rồi thì tôi thấy một cái bảng đề là phi trường GIA nó nằm ở bên tay phải, phải giữ nó lên phải. Giữa tôi và bác Huyết chạy thì tôi nói rằng tôi chạy vận tốc nào bác phải đi theo với tôi sát vận tốc đó nha, để mình không có lạc nhau. Nhưng mà rồi trời tuyết quá cho nên bác Huyết chạy nó lui ra một chút, lui ra một chút. Thế là có một chiếc xe khác nó đi vào giữa chúng tôi. Bác lui xa hơn chút nữa có chiếc xe khác nó đi vào giữa chúng tôi. Và khi mà tôi sang lên để vào ở trong cái exit đi vào cái trường DIA đó thì bác Huyết không biết. Bác cứ theo cái con đường của bác và bác chạy thẳng đi vô trong Denver luôn. Tôi, Hạnh Nguyên, anh Thoại, con của bà Công ngồi chờ. Chờ hoài không biết là bác Rít cái đi qua. Lúc đó cô Thanh thì cùng đi với xe bác Rít rồi tôi nghe cô Thanh gọi điện lại. Nói rằng là mục sư ơi, mục sư ở đâu, bây giờ tụi con ở trong Denver rồi. Thưa quý vị, cái gì đó mà nó đã chen lẫn giữa xe của tôi và xe bác Rít thì sẽ làm cho tôi đi một đàn và bác Rít sẽ đi một nẻo. Tầm mắt của chúng ta đang hướng về Chúa của mình hay chúng ta đang hướng về một cái gì đó ở trong cuộc đời này. Năm vừa qua chúng ta thi Kinh Thánh Giáng sinh năm 2018, lần đầu tiên chúng ta thi trắc nghiệm. Nhiều người nghĩ trong đầu rằng là mình thi trắc nghiệm thì chắc là sẽ dễ được điểm, phải không? Nhưng mà khi thi ra thì những người tưởng là được điểm cao thì lại được điểm rất là thấp. Tại vì cái trong đầu của mình nó không đúng với cái ở trong Kinh Thánh. Tôi lấy ví dụ như khi Chúa Giê-xu đến thì có bao nhiêu vị bác sĩ đến thăm Chúa Giê-xu? Thì có người là nói rằng là có 3 vị bác sĩ. Tại vì sao? Tại vì thường thường mình hát là ba vua, thường thường là mình thấy cái hình là có 3 ông, thường thường là mình thấy có 3 món quà vàng, một vịt ngũ hương. Nhưng mà trong Kinh Thánh đâu có đề là 3 vị bác sĩ đó. Chỉ nói rằng là có mấy thầy bác sĩ từ Đông Phương, là mấy thầy đó có thể là 4, là 5, là ra, hay là 2 rồi ra. Cho nên thưa quý vị, cái chúng ta có ở trong trí mình, nó có thể từ những cái truyền thống, từ những cái tập tục của ai đó, nó đi vào ở trong trí của mình, nhưng mà nó không có thật ở trong lòng theo như của lời Đức Chúa Trời dạy. Thì sao? Ta không biết gì. Kẻ đầu trở nên rốt là như vậy, bởi vì người đó không mối quan hệ với chủ nhà, nhưng mà người đó cứ tưởng rằng mối quan hệ của tôi với cái công tác này sẽ làm tôi đi vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mối quan hệ của tôi với một người đó yêu mến Chúa sẽ làm tôi đi vào trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa nói không, chính mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm của mình ở trong mối tương giao của mình đối với Đức Chúa Trời. Có một hội nghị ở tại một cái tỉnh phía Nam, rồi thì có nhiều người phải đi về ở trong cái thành phố tỉnh phía Nam đó để tham dự hội nghị. Một người nọ đi vào tham dự hội nghị, anh ta còn trẻ, đi vào trong một hotel để book chỗ ở. Thì hotel đó nói rằng chúng tôi có đông người lắm, cho nên bây giờ anh chỉ có thể book cái hotel chúng tôi trong 3 ngày thôi, chúng tôi không thể cho hơn cái thời hạn đó được. Rồi sau 3 ngày thì anh phải đi tìm một cái hotel khác. Cái hội nghị thì kéo dài trong một tuần lễ, mà bây giờ book hotel thì chỉ có 3 ngày thôi. Và người ta cũng không thể biết rằng là sau 3 ngày đó thì anh này đi đâu, cái đó là chuyện của ảnh. Nhưng mà chỉ cho book có 3 ngày thôi, thì ảnh đành phải book 3 ngày đó. Có một người trong số những người khách đang đứng ở tại cái hotel đó, thấy anh này, biết rằng anh này là một người bạn của con mình, cho nên tới đưa anh một cái coffee visit, nói với anh là sau 3 ngày anh ở đây rồi thì anh tới cái hotel này đăng ký cho những ngày còn lại. Hết 3 ngày anh không còn ở được trong cái chỗ đó nữa, anh đi tới địa chỉ của cái hotel trong cái coffee visit mà người đàn ông đã đưa cho anh. Anh thấy nguyên một hàng dài biết bao nhiêu người họ đến để đăng ký phòng. Không có phòng, xin lỗi ông. Không có phòng, xin lỗi ông. Không có phòng, xin lỗi ông. Người ta cứ đi vào và không có phòng, đi vào và không có phòng. Anh này đi tới, rút cái coffee visit, ông đưa cho người này. Người quản lý nhìn vào cái tên của anh ta và nói, ồ, có một phòng dành cho anh. Tại sao người này có cái gì đặc biệt vậy? Người này không đặc biệt gì hơn những người đứng trong hàng. Nhưng người này có một đặc biệt hơn là có một mối quan hệ với chủ của khách sạn đó. Đó là bạn. Mà cha của người chủ khách sạn đó biết anh này chính là bạn của con mình. Tất cả chỉ là một mối quan hệ. Và nếu Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng ai tưởng mình đang đứng, hãy cẩn thận. Cẩn thận vì chúng ta có thể ngã. Trở thành một người Cơ Đốc nhân không phải là chúng ta nói cái gì, chúng ta đã làm cái gì, nhưng là chúng ta có một mối quan hệ mật thiết với Chúa là bao nhiêu. Hiện nay tôi có đang thỏa đáp những điều Chúa nói, những điều Chúa đòi hỏi mà Chúa đã dạy cho chúng ta trong lời Kinh Thánh không? Bởi vì đó là cách thức duy nhất để chúng ta có thể bước vào trong sự cứu của Chúa. Nguyện Chúa giúp đỡ cho tôi và các ông bạn cho em cẩn thận. Đừng đặt câu hỏi cho người khác, hãy đặt câu hỏi cho chính bản thân của mình. Hiện nay tôi có đang đứng trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời phải không? Hay tôi tưởng mình ở trong mà tôi vẫn còn đứng ngoài? Hiện nay tôi đang gần gũi với Đức Chúa Trời đủ chưa? Hay tôi tưởng rằng mình quen biết Ngài, nhưng Chúa thì nói ta không biết ngươi? Hiện nay đứng ở trong cái dòng người, mà tôi đang đứng đầu hay là tôi đang đứng cuối, bởi vì có quá nhiều những cái của trần gian này đang đẻ vào trong đó làm ngăn cách giữa tôi với Chúa. Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc một lần nữa. Ai tưởng mình đứng vững hãy cẩn thận kẻo ngã. Chủ đề của chúng ta thật ngắn, câu gốc của chúng ta cũng thật ngắn, nhưng xin Chúa cho chúng ta có thể giữ nó trọn những ngày dài của cuộc đời. Sáng hôm nay chúng ta sẽ dự lễ tiệc thánh. Bánh và chén này làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa. Những tín đồ tưởng sẽ là những tín đồ nghĩ rằng tôi đã nhận bánh và chén, như vậy tức là tôi đang thông công với Chúa rồi. Nhưng những tín đồ cẩn thận là những tín đồ hiểu rằng khi chúng ta nhận bánh này và chén này thì chúng ta sẽ sống như thế nào. Chúng ta cùng cúi đầu cầu nguyện. Kính thưa Chúa, dấu yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì những gì Ngài dạy dỗ cho chúng con trong lời Chúa. Nhiều khi chúng con cứ tưởng ở trong đầu của chúng con cứ nghĩ rằng mình là một cơ đốc nhân xứng đáng đối với Chúa, mình là một người đủ tiêu chuẩn để Chúa cứu chuộc, mình là một người làm cho Chúa được vinh hiển. Nhưng nhiều khi trong đời sống của chúng con đang bị ngăn cách với Ngài, đã có nhiều điều gì đó ở trong trần gian này có thể đang là những khoảng cách mà làm cho chúng con càng ngày càng xa cách Chúa hơn. Chúng con vẫn cảm thấy hãnh diện vì chúng con vẫn còn đi thờ phượng Chúa. Chúa ơi, xin cứu chúng con ra khỏi những điều đã làm để chúng con tưởng mình đang đứng vững, nhưng xin dạy dỗ để chúng con cẩn thận vì chúng con có thể ngã bất cứ lúc nào. Chúa chỉ cho chúng con thấy sự yếu đuối bất toàn đó của mình. Chúng con cùng nhận bánh và chén trong buổi sáng hôm nay để tưởng niệm về tình yêu Chúa đã yêu chúng con. Xin giúp đỡ để bánh và chén này sẽ không một lần nữa làm cho chúng con tưởng rằng mình đã hoàn toàn thuộc về Chúa, nhưng xin cho chúng con có thể cam kết với Ngài rằng cuộc đời của chúng con là một cuộc đời được thuộc Chúa. Chúa giúp cho chúng con để chúng con xứng đáng nhận bánh và chén này. Con tạ ơn Chúa. Xin ban phước trên cả hội thánh của Ngài và dùng lời của Chúa để dạy cho con và anh em con giữ vẹn được đức tin cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa của chúng con trên trời. Và những gì mà chúng con đang giữ phần trong công việc nhà Chúa ngày hôm nay là những điều mà Chúa nói được lắm, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa nên. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.